Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 13, góc truyện audio.com, phanh, một hung quỷ lại mất đi sinh mệnh dưới nòng súng của Diệp Tường. Hắn thu hồi vỏ đạn lại, theo thời gian trôi qua, hai chân hắn đã mọc lại, đang lấy tốc độ kinh người khôi phục. Một khi thực lực khôi phục cho dù gặp phải hung quỷ, hắn cũng sẽ không chật vật như trước. Bất quá đối với Diệp Tường, hung quỷ đã không tính là cái gì. Chân chính đáng sợ, chính là hầu tước và hắn đã trở thành cựu địch không chết không ngừng. Nghĩ đến, hầu tước tuyệt đối sẽ không để hắn sống sót rời khỏi bộ điện ảnh này. Tất nhiên hắn sẽ nghĩ hết thảy biện pháp để giết chết Diệp Tường. Bất quá, một khi Diệp Tường hoàn toàn khôi phục thực lực, hầu tước cho dù muốn giết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chữa trị tổn thương vật lý chỉ là thứ yếu, mấu chốt là linh hồn. Phi kiếm của Long Ngạo Thiên được chế tác bằng thiên ngoại vẫn tinh, lại được nguyên anh của hắn bồi dưỡng, bởi vậy có thể tạo thành thương tổn đối với ba hồn bảy phách. Trong Phong Thần Diễn Nghĩa, Lục Áp Đạo Nhân chính là dùng đinh đầu thư hại chết hồn phách Triệu Công Minh. Nguyên lý là giống nhau. Đạo môn tại Trung Quốc là một giáo phái phi thường cường đại. Hồng Quân Nhất Khí Hóa Tam Thanh, tức Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, tức Thái Thượng, cùng Linh Bảo Thiên Tôn, tức Thông Thiên Giáo Chủ, từ sau trận chiến Viễn Cổ Phong Thần, thành tựu Chư Tiên Thần Sát Kiếp. Trong cụm rạp hoa hạ càng là điện ảnh độ khó càng cao, trong thiết lập sẽ thừa nhận sự tồn tại của Hồng Hoang. Thế nhưng Hồng Hoang sẽ không trực tiếp được dẫn vào trong điện ảnh. Đây cũng là vì sao Chu Tiên Kiếm lại rơi vào trong tay Thánh Thiên Đạo Tổ. Diệp Tường đã quyết định đi theo con đường đạo môn, bất quá hắn không đi theo luyện khí lưu mà là song tu đạo ma. Cái gọi là luyện khí lưu chính là lấy Nguyên Anh làm căn bản. Từ Nguyên Anh trở xuống, căn bản chỉ là con kiến. Cũng chính vì thế, những cường giả như Long Ngạo Thiên sẽ suy nghĩ tu luyện ra Nguyên Anh thứ hai. Tác giả chú, có một vài người có lẽ cho rằng Phật Đà Pháp Tướng của Diệp Tường thuộc về lộ tuyến Phật tu, cũng có người cho rằng lục đạo, luân hồi có bóng dáng Phật môn. Đầu tiên, Phật Đà Pháp Tướng tồn tại là, vì nghiệp hỏa mà đan tê cho Diệp Tường, cũng không phải tu vi bản thân của Diệp Tường, mà lục đạo luân hồi cũng là từ đạo môn diễn biến ra. Tiểu thuyết là tiểu thuyết, hy vọng độc giả không cần quá mức rối rắm ở phương diện này. Diệp Tường bởi vì không phải đi theo con đường luyện khí lưu mà lựa chọn đạo ma song tu, vì thế không thể đơn thuần dùng tiêu chuẩn của luyện khí lưu cân nhắc trình độ thực lực của hắn. Cũng vì dưới tiền đề, hắn không tu luyện Nguyên Anh cho nên mới bị Long Ngạo Thiên đả thương nghiêm trọng. Bất quá tu luyện lâu dài, đạo ma song tu vẫn là phải lựa chọn ra một con đường, hoặc là tu đạo, hoặc là tu ma. Nếu tu đạo mà nói cũng chính là con đường tu tiên, trong đó chia ra, làm luyện khí lưu và nhục thân thành thánh. Cái phía trước tương lai, nhất định sẽ ngưng kết Nguyên Anh. Cũng có một loại thuyết pháp gọi là Nguyên Thần, sau đó thông qua Trảm Tam Thi thành tựu thân thể chân tiên, như vậy sẽ thành tựu được vị cách thánh nhân. Ngày xưa nhân tộc, nhân hoàng phục hy chính là như thế, mà nếu là tu ma, như vậy nhất định phải không ngừng cùng bản thân ác ma. Tiến hành dung hợp đi đến cuối, đường sẽ trở thành địa ngục chi chủ. Bởi vì diễn viên tu ma rất khó vượt qua được thiên quốc chi môn. Bất quá thực lực so với diễn viên đồng cấp sẽ cường đại hơn vô số lần. Người Hoa Hạ tôn sùng nhất là lộ tuyến đạo tu và Phật tu, người Tây Phương lại tôn Tử Linh Pháp Sư Titan Cự Ma cùng thần cách thành thần. Thế nhưng tu ma lại lấy địa ngục chi chủ trở thành mục tiêu cuối cùng. Diệp Tường tất yếu phải trước bộ phim kinh dị cuối cùng quyết định chấm con đường tu luyện của mình, tương lai mới tựu thành sự nghiệp. Sau này, hắn cũng phải bồi dưỡng phe phái của mình. Tu đạo, hay là tu ma, nhất định phải có một lựa chọn. Rốt cuộc, 10 phút trôi qua, Diệp Tường đã khôi phục lại trạng thái hoàn hảo. Lúc này, hắn đang chờ đợi hầu tước xuất hiện, không gian chung quanh ẩn ẩn vặn vẹo, mà một hắc ảnh đang bắt đầu hiện ra trước mặt Diệp Tường. Hầu tước, lựa chọn con đường trở thành Tử Linh Pháp Sư, hầu tước Hainer rốt cuộc đã trở lại từ minh giới. Hiển nhiên, vì cướp lấy số mệnh nhân vật chính của Diệp Tường, hầu tước tự nhiên sẽ không dừng tay như vậy. Song phương đều đã triệt để khôi phục hoàn hảo, một trận chiến này là thế khó tránh khỏi, không phải ngươi chết chính là ta sống, nơi này là, mộng đi, Diệp Tường rất rõ ràng, hầu tước xưa nay giỏi tính kế, ở trong mộng, vừa không cần tốn vé chụp cái chết cũng không bị nguyên tắc giảm dần, nguyền rủa ảnh hưởng. Đối với hầu tước, Diệp Tường là kẻ tất phải giết. Tuy rằng Diệp Tường đã khôi phục thế nhưng trạng thái khẳng định không thể đạt tới tình trạng đỉnh phong. Hiện tại không động thủ, về sau sẽ không còn cơ hội nữa. Đương nhiên, nếu ở trong thế giới mộng, Diệp Tường cũng có thể đồng dạng buông tay buông chân, vũ sóc và tịch kính. Hầu tước nói thêm một câu, ngươi không cần lo lắng. Hầu tước xưa nay ngôn ngữ tinh giản, nói ít nhưng mở mồm là đúng trọng tâm, chỉ một câu này đã xác thực ý tứ của hắn. hắn chỉ nhằm vào Diệp Thưởng, sẽ không thương tổn Vũ Sóc cùng Tịch Kính. Nếu hầu tước đã nói như vậy, tự nhiên sẽ không hủy lời hứa. Hắn tuy là nhân vật kiêu hùng, nhưng làm việc cũng có điểm mấu chốt. Đa tạ, đồng dạng, nếu hôm nay ta thắng, ta cũng sẽ chiếu cố Dante. Đến nước này, đã không cần nói lời thừa, song phương đi tới hiện tại sớm đã ngầm hiểu đối phương. Cho dù lúc trước Diệp Thưởng không ám toán hầu tước, kỳ thật hầu tước vẫn sẽ lựa chọn đối đầu với hắn. Hai người nhất định phải tranh đoạt số mệnh, nhân, vật chính cướp lấy tấm vé vào rạp chiếu phim Linh Độ. La Hầu Cung hiện ra trong tay Diệp Thưởng, mũi tên đang ngưng tụ. Mà hầu tước cũng lấy ra Chu Tiên kiếm. Chu Tiên, Diệp Thưởng nhìn thấy đoạn kiếm kia trong lòng có một cảm giác lành lạnh. Tuy rằng chỉ là một đoạn kiếm gãy, lại cảm giác giống như tuyệt thế thần binh. Đối với hầu tước, sinh tử chi chiến cùng Diệp Thưởng chắc chắn cần tế thanh kiếm này ra. Một trận chiến này, kết cục nhất định phải phân ra sinh tử. Tuyệt không có may mắn trì hoãn, Diệp Thưởng tự nhiên không ngu xuẩn đàm phán hòa bình với hầu tước. Lúc này, hắn đang chờ đợi thời cơ tốt nhất, một trận chiến, không phải ngươi chết chính là ta sống. Ai ra tay trước liền chiếm được tiên cơ thế nhưng, một khi thời cơ ra tay không, đúng, sẽ có khả năng rơi vào bị động. Thực lực của song phương hiện tại, có thể nói là ngang nhau, hầu tước là địch nhân so với Long Ngạo Thiên xa xa càng đáng sợ hơn. Cuối cùng, Diệp Thưởng buông ra dây cung, hầu tước cũng ngay lúc đó vung đoạn kiếm kia chém xuống. Trong thế giới mộng, nháy mắt liền trở thành chiến trường của máu và lửa. Trận chiến này sẽ quyết định ai là nhân vật chính cuối cùng. Mà giờ khắc này, bên trong trường săn bắn, Phanh, Dante lại thành công liệp sát một hung quỷ. Hắn nhanh chóng nhặt vỏ đạn lên, ẩn nấp. Hắn biết phụ thân và Diệp Thưởng đang quyết chiến một trận sinh tử. Kết quả không ai có thể phán đoán thắng thua cuối cùng. Chỉ là hắn dù chấm SAO cũng là con trai của hầu tước tự nhiên phải đứng về phía phụ thân. Phụ thân phải tự tay giết chết Diệp Thưởng mới có thể thành công cướp lấy aura nhân vật chính. Bất quá hắn ẩn ẩn cảm giác, hai người sẽ không phân thắng, bại dễ dàng như vậy. Trong mộng, khói thuốc súng tràn ngập, hầu tước và Diệp Thưởng đều lựa chọn kéo giãn cự ly với đối phương. Song phương đều rõ ràng, một khi cận chiến chính là thời khắc quyết chiến sinh tử. Chẳng qua bây giờ còn chưa nên tiến tới giai đoạn này. Diệp Thưởng tựa vào bức tường phía sau, một ngày này cuối cùng vẫn là phải đến. Nhớ lại ngày đó, lần đầu tiên tại rạp chiếu phim thứ 13 từ trong miệng Phương Lãnh nghe được cái tên hầu tước chỉ cảm thấy hắn là một đại nhân vật cao cao tại thượng. Mà nay, hắn cùng vị đại nhân vật này sàn sàn như nhau, không phân cao thấp, sinh tử tướng bác. Lần đầu tiên gặp mặt hầu tước là trong Ác Ma Tiêu Bản, lúc ấy, hắn diễn bản đồng học thời đại học của hầu tước đồng thời cũng là tình địch. Trong Huyệt Động Ác Ma, hắn sắm vai Chu Tử Vinh, vì ác niệm nhất thời mà muốn gây bất lợi cho hầu tước. Hiện tại nghĩ lại, đó là lần đầu tiên hắn và hầu tước đối nghịch. Bởi vì hầu tước coi trọng hắn mà không tiếc tiêu hao vé chuộc cái chết để đối lấy sinh tồn cho hắn. Bằng không, lúc ấy với thực lực của hầu tước muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Rồi sau đó, song phương nhiều lần liên thủ, đã sinh ra sự ăn ý, chỉ đáng tiếc bởi vì tranh đoạt aura nhân vật chính liền đi lên con đường, đối lập nhau. Tại đây trong thế giới địa ngục này, tình nghĩa ân đức đều rất xa xỉ, có thể bảo vệ người mình yêu đã là không dễ dàng. Diệp Thưởng không tính toán tô son chát phấn cho hành vi của mình, cho nên trận chiến ngày hôm nay, cho dù hắn chết cũng sẽ không có nửa phần oán, giận hầu tước. Nhưng vào lúc này, ở trước mặt hắn, không gian bị xé rách. Từ bên trong một con đìa, ngục trùng vọt ra, chưa xong còn tiếp, PS tiền hai thiên đoạn canh chủ yếu là bởi vì kịch tình gặp được bình cảnh cùng với bình thường sinh hoạt có điểm bận rộn, bất quá cảm giác liền tính nói ra cũng là tại tìm lấy cớ, đơn giản không nói, lấy tác phẩm chất lượng đến nói chuyện đi. Diệp Thưởng cùng hầu tước một trận chiến này, ta là cân nhắc thật lâu, này hai cá nhân phấn ti đều rất nhiều cho nên ta cũng không biết nên viết như thế nào sẽ tương đối hảo. Đối với một trận chiến này, hôm nay trước phát này một chương ta tưởng nghe một chút độc giả phản ứng có ý tưởng có thể đề xuất. Ngày mai sửa còn kịp, cách chương.